Bài kinh số 80, kinh Vekanasa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Rồi du sĩ Vekanasa đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ Vekanasa thốt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thế Tôn: sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Nhưng này Thakana, sao ông lại nói như sao? Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Sắc này là tối thượng. Nhưng này Thakana, sắc ấy là sắc gì mà không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Sắc ấy là tối thượng. Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn? Sắc ấy là tối thượng. Này Thakana, lời giải thích của ông chỉ dài như vậy, ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu ông nói tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Này Thakana, ví như có người nói tôi yêu và luyến ái một cô gái đẹp trong nước này. Có người hỏi: này bạn, cô gái đẹp mà bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là sát đế lỵ hay bà la môn hay phệ xá hay thủ đàm? Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay bậc trung, da đen sẫm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào? Khi được hỏi như vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi: này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái một người bạn không biết, không thấy? Được hỏi như vậy, vị ấy trả lời phải. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người có phải là không có hiệu năng không? Bạch tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ấy thật sự là không có hiệu năng. Cũng vậy, này Thakana, khi ông nói tôn giả Gotama, khi sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. Ví như thưa tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh sau khi chết. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên. Hay con sâu đơm đớm trong đêm tối mịt mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mịt mù này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Con sâu đơm đớm trong đêm đen tối mù hay ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, quan sát ngọn đèn dầu này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù hay là một đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, đống lửa lớn trong đêm đen tối mù, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Đống lửa lớn trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không mây và lúc bình minh, giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn. Thưa tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng không mây vào lúc bình minh, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát. Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Ngôi sao thái bạch, sao mai trong bầu trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời trong sáng không mây và lúc nửa đêm, trong ngày Ubosatha vào ngày rằm? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? Thưa tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Ubosatha vào ngày rằm, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quan sát? Này Thakana, ông nghĩ thế nào? Mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc nửa đêm trong ngày Ubosatha vào ngày rằm, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu? Giữa hai quan sát này, quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn?
Thưa tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bầu trời quang đãng không mây vào lúc giữa trưa trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quan sát này vi diệu hơn và thù thắng hơn?
Này Thakana, hơn tất cả quan sát ấy có rất nhiều, rất nhiều chư thiên mà ánh sáng của những mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư thiên ấy và ta không nói, không có một quan sát nào vi diệu hơn và thù thắng hơn quan sát ấy. Còn ông, này Thakana, ông lại nói quan sát này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quan sát con sâu đờm đớm, quan sát ấy là tối thắt. Và ông không chỉ rõ quan sát ấy. Này Thakana, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Các sắc có mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Thakana, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. Này Thakana, lạc và hỷ nào khởi lên duyên giới năm dục trưởng dưỡng này được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì có dục nên có dục lạc. Từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật phi hữu thai bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: bởi vì có dục nên có dục lạc, từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc được gọi ở đây là tối thượng. Cái này thật khó cho ông có thể hiểu được. Này Thakana, về dục hay dục lạc hay dục tối thượng lạc, ông là người thuộc chấp kiến khác, thuộc tham nhận khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc đạo sư khác. Này Thakana, nhưng đối với tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đá tần tu hành thành mãn, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã đoạn trừ hữu ký sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những gì ấy biết dục, dục lạc hay dục tối thượng lạc? Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekanasa phẫn nộ và bất mãn, mắng nhiếc cả Thế Tôn, miệt thị cả Thế Tôn và nói: Sa môn Gotama sẽ bị đọa lạc. Và du sĩ Vekanasa thưa Thế Tôn: nhưng như vậy, ở đây có một số sa môn và la môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, nhưng các vị ấy tự cho sanh đã diệt, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống này nữa. Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự chứng tỏ là hư vọng. Này Thakana, những sa môn và la môn nào không biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho là ta biết, sanh đã tận, phạm hành đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa, lời phủ nhận chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng này Khakana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua tương lai, hãy đến. Người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp, nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh.
Dĩ như này các ca na, một đứa trẻ bé nhỏ yếu ớt nằm ngửa bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc, rất có thể là bằng dây.
Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy, khi không còn trói buộc nữa, nó biết ta được giải thoát. Cũng vậy này Khakana, hãy đến người có trí không gian trá, không xảo quyệt, chân trực, và nói như sau: ta giảng dạy, ta thuyết pháp, nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình. Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhatasa bạch Thế Tôn: thật với diệu thai tôn giả Gotama, thật với diệu thai tôn giả Gotama, xin tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Vekhanasa thứ 80.